những lời của Đức Thánh Cha dẫn giải trong Thánh Kinh đó, trong Phúc Âm hàng tuần đó, chính là Chúa Kitô đang dẫn giải cho chúng ta qua miệng lưỡi của vị đại diện người trên trần gian bây giờ. Và vì thế nên chúng ta đọc là chúng ta đang đọc Phúc Âm hiện đại, Phúc Âm thời đại. Và chớ gì chúng ta có một lòng sốt sắng tha thiết với những lời Chúa Phúc Âm hiện đại như thế này, để chúng ta thấm lời Chúa hơn, nhờ đó chúng ta sống đúng với lời Chúa trong cái thời hiện đại của chúng ta đây. Vậy thì bài Phúc Âm hôm nay được Thiên Cha Francisco giải dẫn giải như thế này.
Nơi ngài còn đó cho muôn lắng nghe, lời ngài lặng im cho người mong tìm đến, khi khắc trong những tâm tư in sâu trong tận đáy lòng, dòng máu trong tim, lời ngài dạy sống cho người gọi Chúa là Cha, lời ngài dạy yêu
Xin thân ái chào anh chị em. Trong sứ điệp Phúc Âm của Chủ nhật này, Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng về dụ ngôn, như tất cả chúng ta đều biết rõ, về người gieo giống. Một người tung gieo hạt giống nơi bốn loại đất khác nhau. Lời Chúa được biểu hiệu nơi những hạt giống không phải là những lời trừu tượng, mà là chính Chúa Kitô. Lời của Chúa Cha đã hóa thành nhục thể nơi cung dạ của mẹ Maria. Bởi thế, ấp ủ lời Chúa nghĩa là ấp ủ con người của Chúa Kitô, ấp ủ chính con người Chúa Kitô. Thấy cái câu này tuyệt vời không các anh các chị? Chúng ta thấy không? Lời Chúa đây á, hạt giống đây đó là ám chỉ chính Chúa Kitô, chứ không phải là một cái lời trừu tượng. Mà chúng ta chẳng hiểu gì hay là nó lơ mơ, không có, nó cụ thể. Bởi vì chính Chúa Kitô là lời Thiên Chúa, mà cái lời của Thiên Chúa thần linh đó, đó đã trở thành cụ thể, trở thành một con người, mà con người đó được cưu mang nơi Đức Mẹ. Con người đó mang danh là Giêsu ở Nazareth, với sứ vụ là thiên sai nên gọi là Giêsu Kitô là như vậy. Và vì thế nên Đức Thánh Cha áp dụng, bởi thế ủ lời Chúa hay là gắn bó với lời Chúa đó nghĩa là gắn bó hay là ấp ủ con người của Chúa Kitô, ấp ủ gắn bó với chính con người của Chúa Kitô đấy, chúng ta thấy không? Vì thế nên nếu chúng ta không đọc lời Chúa, không có tha thiết với lời Chúa, chúng ta kể như là theo như lời Đức Cha đây là chúng ta sống xa Chúa Kitô, coi thường Chúa Kitô, và như Thánh Jeronimo đã nói đấy, là không biết Phúc Âm, không biết Thánh Kinh là không biết gì về Chúa Kitô, đúng thật như vậy. Đấy, đấy là cái điều thứ nhất Đức Thánh Cha nói. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, có nhiều cách tiếp nhận lời Chúa. Chúng ta có thể tiếp nhận như vệ đường, nơi chim trời xa xuống nhặt mất. Đó là những gì phân tâm, một tình trạng rất nguy hiểm của thời đại chúng ta đây. Đấy, Đức Thánh Cha nhắn nhủ chúng ta đấy, lời Chúa mà chúng ta không để ý đấy, đó là cái gì? Là khi mà nghe lời Chúa xong, đọc lời Chúa xong không hiểu gì, gấp sách lại đi chơi. Đó, đó là giống như chim trời nó xà xuống, nó nhặt mất hết tiêu rồi. Và Đức Thánh Cha căn nghĩa đó là những gì phân tâm, một tình trạng rất nguy hiểm của thời đại chúng ta đây. Ở chỗ nào? Đấy, Đức Thánh Cha nói tiếp, bị bủa vây bởi nhiều thứ chuyện nho nhỏ, nhiều thứ ý hệ. Nhiều thứ chuyện nho nhỏ đây là gì các anh các chị? Chẳng hạn như em nghĩ thôi, đó là những cái tin tức lặt vặt đấy, hàng ngày chúng ta theo dõi đó, rồi chúng ta bị chi phối bởi những cái tin tức đó đó, rồi nhiều ý hệ, rồi khi chúng ta đọc những cái tin tức đó thì chúng ta bên thì cộng hòa, bên thì dân chủ, ui ôi, đấy là ý hệ đấy, ý hệ đảng phái đấy, rồi nó chi phối chúng ta. Và em đã quan đến cái này rồi các anh các chị, đừng để cho tin tức trở thành tin tặc. Mà tin tặc đây là cái gì? Tin tặc đây là những cái tin đánh phá đức ái của chúng ta, khiến cho chúng ta đọc cái tin đó rồi chúng ta hận thù ghen ghét, chúng ta khinh thường anh em. Rồi ôi, đấy đấy, nó trở thành tin tặc đấy các anh các chị.
hay là chúng ta trở nên bất an, lo sợ, đủ mọi thứ hết.
Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, nhiều cơ hội liên tục gây phân tâm bên trong lẫn bên ngoài gia đình chúng ta nữa. Chúng ta có thể mất đi cái thú thinh lặng của chúng ta, cái thú suy tư, cái thú đối thoại với Chúa. Như thế là chúng ta có nguy cơ bị mất đức tin của chúng ta, không tiếp nhận lời Chúa nữa. Như chúng ta đang nhìn thấy hết mọi sự, bị phân tâm bởi hết mọi sự, bởi những sự trần thế. Đấy, Đức Thánh Cha quan ninh chúng ta chỗ này. Đừng có như là coi thường lời Chúa nha. Không có là chúng ta dễ mất đức tin lắm. Bởi vì chúng ta tin cái gì? Tin vào lời Chúa. Đấy, mà bây giờ chúng ta coi thường lời Chúa thì đức tin chúng ta dễ mất như không vậy. Thế thôi. Và chúng ta bị chi phối bởi những cái phân tâm đó. Tin tức hàng ngày, fake news hay là true news hay là real news gì á, nó cũng có thể trở thành tin tặc hết. Và làm cho chúng ta xa rời Chúa. Đấy, rồi bây giờ Đức Thánh Cha nói thêm. Một khả thể khác nữa, đó là chúng ta có thể tiếp nhận lời Chúa như đá sỏi, ít đất. Ở đó hạt giống mau chóng mọc lên, thế nhưng chúng liền bị tàn héo, vì chúng không thể đâm rễ sâu. Đây là hình ảnh về những ai nhất thời nhiệt tình đón nhận lời Chúa, dù chỉ hơi hợt, không đồng hóa với lời Chúa. Đấy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhá. Chúng ta đọc lời Chúa mà chúng ta đọc cho biết vậy thôi, đọc cho nó qua loa vậy thôi. Đó, hơi hợt mà không chịu đồng hóa, cũng để không chịu mang ra thực hành, không chịu suy tư, không chịu gìn giữ cái lời Chúa đó. Thế nên vừa mới gặp khó khăn, Đức Thánh Cha nói như vậy đó, chẳng hạn như bị khó chịu hay bị bấn loạn cuộc đời, thì đức tin vẫn còn yếu kém liền tiêu tan, như hạt giống rơi trên đá sỏi bị tàn tạ đi vậy. Chúng ta thấy không? Nếu mà chúng ta không có chăm chú lời Chúa, chuyên chú suy tư lời Chúa, quý hóa lời Chúa đó, đồng hóa với lời Chúa đấy, thì khi mà gặp khó khăn một cái á, hay gì khó chịu một cái là chúng ta văng ra những cái lời này lời kia, chúng ta trở thành hận thù ghen ghét ngay. Chúa ơi, nhiều thứ lắm cái cơ chị. Lời Chúa không có chi phối chúng ta, không làm chủ chúng ta, là chúng ta sẽ phản ứng theo tự nhiên lên. Nó nguy hiểm như vậy đấy. Rồi đến khả thể thứ ba, Đức Thánh Cha nói tiếp, được Chúa Giêsu nói đến trong dụ ngôn, đó là trường hợp chúng ta đón nhận lời Chúa như mảnh đất có bụi gai mọc. Những cái gai là những gì? Đức Thánh Cha nói, những cái gai là những gì giả trá của giàu sang, của thành đạt, của các lo toan trần thế. Đấy, hôm nay Đức Thánh Cha cắt nghĩa thêm cho chúng ta nghe đó là những cái gai á, bụi gai mà, do đó nó có gai. Mà gai đó là cái gì? Là giả trá của giàu sang, giả trá của thành đạt, giả trá của lo toan trần thế. Ở đó lời Chúa hơi mọc lên, nhưng bị tắc nghẹn, không vững mạnh, để rồi chết đi, không sinh hoa trái. Rồi, bây giờ sau hết, khả thể thứ tư, đó là chúng ta có thể lãnh nhận lời Chúa như một mảnh đất tốt. Ở đây, và chỉ ở nơi đây, hạt giống đâm rễ và sinh hoa kết trái mà thôi. Hạt giống rơi trên mảnh đất phì nhiêu này tiêu biểu cho những ai nghe lời Chúa này, ấp ủ lời Chúa này, lưu giữ lời Chúa trong lòng mình này và mang ra thực hành trong đời sống hàng ngày nữa. Đó mới là đất tốt các anh các chị ơi. Đất tốt thì nó bao gồm bốn cái điều kiện như thế này. Lắng nghe lời Chúa. Rồi chưa đủ, lắng nghe chưa đủ, ấp ủ lời Chúa, gắn bó với lời Chúa. Cũng chưa có đủ nữa, lưu giữ lời Chúa nữa, rồi mang ra thực hành nữa. Đấy, đó mới là hoa trái, đó mới là đất tốt. Còn không á, là sỏi đá với lại vệ đường với lại bụi gai thôi. Lời ngài trải qua muôn biến, lời ngài qua bao thế hệ, tồn tại tình viễn sẽ không nhạt phai, cho dù trời đất qua đi, nắng chẳng còn thì lời ngài đó vẫn không hao mòn.
Lời ngài nguồn sông như mạch suối nước trong, lời ngài bình an như mùa trăng tỏa sáng, như bóng che giữa ban trưa, như mưa cho ruộng đất cần màu mỡ tươi xanh. Lời ngài nồng ấm như lời dạy dỗ của cha, lời ngài dịu êm như lời mẹ hát ru con, chan chứa ghi sâu ân tình. Cuộc đời là những niềm vui và những nụ cười.
Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, dụ ngôn người gieo giống này ở một nghĩa nào đó là mẹ của tất cả các dụ ngôn, vì nó nói về việc lắng nghe lời Chúa. Đấy, ở đây chúng ta thấy không? Trong phúc âm Thánh Matthew đoạn 13 đó, bởi vì các dụ ngôn của Thánh Matthew đều dồn vào cái đoạn 13 hết. Và đoạn 13 nó tất cả là 7 dụ ngôn khác nhau về nước trời. Thì theo Đức Thánh Cha thì cái dụ ngôn gieo giống đầu tiên Chúa nói đây này là mẹ của tất cả các dụ ngôn. Đó, bởi vì sao vậy? Bởi vì nó liên quan đến chính bản thân của chúng ta, đó là lắng nghe lời Chúa. Nếu chúng ta không lắng nghe lời Chúa thì chẳng còn cái gì có thể sinh hoạt kết trái hết. Không còn cái vấn đề gì liên quan đến các dụ ngôn nước trời sau này nữa. Nó lệ thuộc vào cái dụ ngôn này, lệ thuộc vào việc lắng nghe lời Chúa đó. Bởi thế nên lắng nghe lời Chúa rất là quan trọng vô cùng trong cuộc đời kinh hữu của chúng ta đấy các anh chị. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, nó nhắc nhở chúng ta rằng lời Chúa là một hạt giống, tự nó sinh hoa trái và gây tác hiệu. Ở đây em xin mở ngoặc, chỗ này rất là quan trọng. Thật sự đó, tự lời Chúa này nhá, Đức Thánh Cha nói là lời Chúa là một hạt giống, tự nó nhá, tự nó sinh hoa trái và gây tác hiệu. Nhưng mà khi mà lời Chúa gieo xuống rồi đó, tự lời Chúa có thể sinh hoa trái, bởi vì trong lời Chúa mới có sự sống. Lời ta là thần linh và sự sống, chứ không phải cái đất. Đất nó không có thần linh và sự sống gì hết á. Nhưng mà đất nó nhờ lời giống, nhờ hạt giống nó mới sinh hoa kết quả. Chứ đất tự nó không có, nó không có sự sống. Chúng ta thấy không? Rõ ràng đất không có sự sống. Nhưng mà đất nhờ cái mầm mống của cỏ, của cây này cây kia thì mới có sự sống. À, chúng ta thấy không? Do đó chính lời Chúa là hạt giống tự nó sinh hoa trái và tác hiệu. Chứ còn đất là chúng ta đây, không có thể sinh nếu không có hạt giống. Ê, nhưng mà khi hạt giống lời Chúa đó, chất chứa sự sống đó mà gieo xuống chúng ta đó thì lệ thuộc vào chúng ta. Bởi thế nên chúng ta thấy không, khi mà đọc cái dụ ngôn này này, sau khi Chúa nói là hạt giống rơi vào bụi gai đó là kẻ, thấy không, hạt giống là kẻ, chúng ta thấy không, từ cái hạt giống mà trở thành một con người là kẻ này kẻ kia. À, hạt giống rơi vào đá sỏi là người, chúng ta thấy chưa định nghĩa không? Hạt giống là người, mà trong khi đó đầu tiên hạt giống là lời Chúa. Tôi nói nên khi mà hạt giống rơi xuống đó thì đầu tiên trước khi sinh hoa trái nó lệ thuộc vào đất. Đó tùy đất, nếu mà đất tốt thì nó mới sinh, còn đất xấu thì nó không có thể sinh được. Đấy, có chỗ này rất là quan trọng các anh các chị. À, lời Chúa tự mình sinh hoa trái, nhưng mà lúc đầu thì lệ thuộc vào đất. Và lúc đầu nó trở thành đất. À, thấy không? Nó trở thành cái con người lãnh nhận. Nếu mà các con người đó biết thì lời Chúa sẽ sinh hoa kết quả và sẽ chiếm đoạt họ, sẽ chi phối cuộc đời của họ. Và lúc bây giờ họ không làm chủ nữa. Lúc đầu họ làm chủ, nhưng mà sau đó họ lệ thuộc vào lời Chúa. Lời Chúa chi phối cuộc đời của họ, và lời Chúa ban thông truyền sự sống ra cho họ. Đấy, chúng ta thấy không? Cái chỗ này rất hay các anh các chị ơi. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, chỗ này còn hay nữa. Đó là, và Thiên Chúa gieo vãi lời Chúa ở khắp mọi nơi, cho dù có phung phí chăng nữa. Ôi dồi ôi, chỗ này em đã từng để ý cái chi tiết này rồi các anh các chị. Mấy năm trước em cũng chia sẻ cái bài phúc âm này và em cũng thêm cái chi tiết này. Ở chỗ nào? Em nói là như thế này, em đặt vấn đề. Cái người gieo lời trống này có chuyên môn không vậy? Nếu mà chuyên môn tại sao mà gieo lung tung beng như vậy? À, thay vì gieo vào cái ruộng để cho nó mọc, đất tốt nó mọc, đi gieo lên vệ đường. Đi gieo vào bụi gai là cái gì? Đi gieo vào cái sỏi đá là cái gì? Mà cố ý gieo chứ không phải là không cố ý các anh các chị. Mà nếu mà cái người gieo là chính Thiên Chúa, vậy thì Thiên Chúa không à? Gieo cái gì kỳ vậy? Gieo cái gì kỳ vậy? Nhưng mà thật sự hôm nay Đức Thánh Cha nói này, Thiên Chúa gieo vãi lời Chúa ở khắp mọi nơi, cho dù có phung phí chăng nữa. Chúng ta thấy không? Hay tuyệt vời chưa? Tuyệt vời. Và cái kỳ đó em cũng suy thêm như thế này, là Chúa không gieo như vậy không được. Bởi vì sao vậy? Càng cứng lòng lại phải cần ơn Chúa, lại càng phân phải soi sáng để cho họ trở lại. Chứ nếu không Chúa làm sao phán xét họ được. Khi họ ra trước tòa Chúa, họ nói Chúa có ban ơn cho con đâu, Chúa có gieo hạt giống vào lòng con đâu, mà Chúa bây giờ Chúa đòi cái gì? Thấy không? Chúng ta thấy không? Do đó nên không phải là Chúa không professional, mà Chúa càng professional khi mà gieo lung tung beng như vậy. Hay, tuyệt vời. Hôm nay chúng ta thấy một cái chỗ nó kỳ cục, nó mâu thuẫn, mà nó rất là tuyệt vời. Nó với phản ảnh lòng thương xót Chúa, các anh các chị ơi. Chúng ta là chọn lựa, ai là anh em tôi? Chỉ có người là yêu tôi và tôi thích họ, tôi mới là anh em tôi thôi, còn ngoài ra không phải. Thì đó, chúng ta đâu có sống lời Chúa đâu, đâu có cho dù phung phí đâu, thấy không? Chúng ta khác Chúa hoàn toàn. Đấy, ở đây chúng ta hôm nay đọc tới đây chúng ta mới thấy được chúng ta như thế nào đối với Chúa nha. Rồi bây giờ Đức Thánh Cha nói tiếp, tấm lòng của Thiên Chúa là như thế đó. Trời ơi, cái câu này cảm động vô cùng các anh các chị ơi. Đấy, cho dù có phung phí chăng nữa, rồi Đức Thánh Cha nói là tấm lòng của Thiên Chúa là như thế đó. Chúa muốn phung phí mà. Phung phí ở chỗ nào? Phung phí cho những người tội lỗi, chứ không phải ơn Chúa chỉ dành cho những người tốt lành thôi. Không có. Bởi thế nên Chúa nói Chúa đến tìm những người người bệnh, những người tội lỗi, chứ không phải những người tốt lành. Thấy không? Chúa bỏ 99 người tốt lành để Chúa đi tìm một người. Đấy, tấm lòng của Thiên Chúa là như thế đó. Do đó nên các anh các chị ơi, đọc lại bài phúc âm và thấy rằng Chúa gieo lung tung beng đó là Chúa gieo lòng thương xót Chúa. Thấy không? Đôi khi Chúa thân thấy là Chúa kỳ, sao mà thương được cái người đó? Hư như vậy, xấu xa như vậy, đáng mọi người khinh như vậy mà Chúa còn thương được lạ lùng như vậy. Ấy, chúng ta đâu có hiểu Chúa đâu. Chúng ta đâu có lòng thương xót đâu mà chúng ta đặt vấn đề với Chúa được. Thấy không? Do đó nên các anh các chị ơi, hãy đọc lại những cái chỗ này, tuyệt vời lắm 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 thôi.
Lời Ngài trải qua muôn kiếp, lời Ngài qua bao thế hệ, tồn tại bình yên sẽ không nhạt phai. Cho dù trời đất qua đi, cho dù mưa nắng chẳng còn, thì lời Ngài đó vẫn không hao mòn.
Mỗi người chúng ta là mảnh đất được hạt giống lời Chúa gieo xuống, không ai bị loại trừ hết. Đấy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh chưa? Mỗi người chúng ta là một mảnh đất được hạt giống lời Chúa gieo xuống. Chúa không trừ vào ai hết, không ai bị loại trừ hết. Chúa đều ban ơn cho tất cả từng người, mọi người, không trừ một ai. Mà càng giống như là Chúa Giêsu nói, chị Faustina, càng là một tội nhân càng có quyền trên lòng thương xót của ta. Các anh các chị ơi, đấy, chúng ta thấy không? Đấy, lời Chúa được ban cho từng người chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp như vậy đó. Lời Chúa được ban cho từng người chúng ta. Dù Chúa biết đấy là sỏi đá, đấy là bụi gai, đấy là vệ đường, nhưng mà không thể nào không gieo là một. Thứ hai, Chúa chấp chúng ta vệ đường, bụi gai và đá sỏi đấy. Một lúc nào đó nó sẽ thành đất tốt. Đấy, Chúa làm bao nhiêu người trở thành đất tốt rồi đấy. Chị Mai Đệ Liên đấy. Rồi người đàn bà ngoại tình đấy. Rồi cái người đàn bà phụ nữ Samaritano sống sáu với người đàn ông không phải chồng mình đấy. Chúng ta thấy chưa? Thấy không? Ta nói đừng khinh một ai nha. Chúng ta tội lỗi lắm, đừng có ném đá ai hết, hãy thương người như Chúa thương chúng ta. Đấy, rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta có thể tự vấn xem, tôi đang là loại đất nào đây? Tôi có giống như vệ đường, sỏi đá, bụi gai hay chăng? Thế nhưng, nếu muốn, chúng ta có thể trở thành đất tốt, được cày xới và cẩn thận vun trồng, giúp vào việc làm chín mùi hạt giống lời Chúa. Lời Chúa đã có nơi cõi lòng của chúng ta rồi. Thế nhưng việc làm cho lời Chúa sinh hoa kết trái lại lệ thuộc vào chúng ta. Lời Chúa tùy thuộc vào việc chúng ta gắn bó với hạt giống này. Đấy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhá. Lời Chúa có sẵn rồi, là chúng ta được lãnh nhận bí tích rửa tội đó. Rồi chúng ta được nghe hàng tuần đó, hàng ngày tông đồ Chúa tình thương chúng ta được nghe hàng ngày 3 giờ chiều đấy. Có sẵn rồi, bây giờ chỉ cần làm sao cho nó lớn lên thôi. Đó, vì thế nên lời Chúa lúc đầu đó lệ thuộc vào việc chúng ta gắn bó với hạt giống này. Đức Thánh Cha nhắn nhủ chúng ta như vậy đó. Còn sau khi mà chúng ta đã gắn bó với lời Chúa rồi đó, khi lời Chúa lớn lên rồi đó, lời Chúa điều khiển chúng ta. Bây giờ em lấy một hình ảnh rất là cụ thể để cho các anh chị thấy được là tuyệt vời lắm. Lời Chúa lúc đầu mới gieo lên chúng ta đấy thì giống như chiếc máy bay đang bay trên phi đạo, như là đang bay trên phi đạo. Nhưng mà khi chúng ta gắn bó với lời Chúa đó, thì khi mà lời Chúa bắt đầu rời phi đạo đó, mà bắt đầu bay lên á, trời ơi các anh các chị ơi, tuyệt vời lắm. Lúc bây giờ là không phải dính bén với trần gian nữa, à, không lệ thuộc chúng ta nữa, mà lời Chúa bay bổng, điều khiển chúng ta, đưa chúng ta lên trời, đưa chúng ta đến tất cả mọi nơi trên thế giới, biến chúng ta trở thành người universal person. Đó là người của mọi người, trở nên mọi sự cho mọi người. Chúng ta thấy không? Lời Chúa biến đổi chúng ta khi máy bay rời phi đạo. Hôm nay chúng ta nhớ cái đây nhá. Khi máy bay rời phi đạo là lời Chúa bắt đầu làm chủ chúng ta và điều khiển chúng ta và cho chúng ta bay bổng lên trời cao để chúng ta đi khắp thế giới luôn. Tuyệt vời chưa? Rồi, cuối cùng Đức Thánh Cha nói: thường thì người ta bị phân tâm bởi quá nhiều ham thích, bởi quá nhiều thu hút và thật khó lòng mà phân biệt được. Trong nhiều tiếng nói và nhiều lời nói, đâu là tiếng Chúa và lời Chúa? Một yếu tố duy nhất làm cho chúng ta được thanh thoát mà thôi. Đó là lý do tại sao cần phải làm quen với việc lắng nghe lời Chúa, đọc lời Chúa. Tại sao? Đây Đức Thánh Cha nói rõ là tại vì chúng ta có quá nhiều ham thích, quá nhiều thu hút, rồi khó, vì thế nên khó lòng mà phân biệt được đâu là tiếng của Chúa, đâu là tiếng của thế gian, đâu là tiếng của ma quỷ. Thì bây giờ chỉ có một cách duy nhất, đó là lắng nghe lời Chúa thôi, đọc lời Chúa. Thì lúc bây giờ ánh sáng chiếu soi chúng ta biết được đâu là thật, đâu là giả, đâu là thiện, đâu là ác. Một lần nữa tôi xin trở lại với những gì tôi đã từng khuyên nhủ rằng hãy luôn mang theo trong mình một cuốn phúc âm, một ấn bản phúc âm vào túi, để ở trong túi của anh em hay trong sách tay của chị em. Nhờ đó mỗi ngày đọc một đoạn ngắn để anh chị em quen đọc lời Chúa, hiểu rõ hạt giống được Thiên Chúa cống hiến cho anh chị em và lưu ý tới mảnh đất tiếp nhận hạt giống này. Xin Trinh Nữ Maria, một gương mẫu trọn hảo về mảnh đất tốt và phì nhiêu, giúp cho chúng ta nhờ lời truyền cầu của mẹ trở nên mảnh đất thuận lợi, không gai góc hay sỏi đá, để chúng ta có thể sinh hoa trái tốt đẹp cho chính bản thân chúng ta cũng như cho anh chị em của chúng ta. Amen, alleluia, quá hay phải không anh chị ơi?
Cảm ơn em. Em nhận thánh thần này, em thấy có cái trường hợp của em. Trường hợp em có nhiều khi em gặp được Chúa mà hôm nào em ra em không hiểu gì hết. Cũng như đầy gieo trên đá, anh giải thích rất là rõ. Hay lắm, lời Chúa hay lắm. Cảm ơn em rất nhiều. Em xin chia sẻ là cách duy nhất đó, mình nhớ lời Chúa là mình phải ghi chép. Cái nhiều khi anh nói chứ... nhiều khi anh nói chứ cũng quên là không có nhớ, anh phải ghi chép và đọc những cái lời giải thích của tất cả mọi người giống như của anh vậy đó, rồi mới nhớ và được hiểu được, chứ không thể nào hiểu được hết á. Xin chia sẻ với tất cả mọi người nếu họ không biết.
Dạ vâng, thì thật sự ra cái bài này em đã gửi đi rồi, sáng nay ngay 8:15 em đã gửi đi rồi, em dịch nhanh như vậy đó. Đấy,
em đi tri không anh?
Rồi, em đã thâu rồi. Chiều nay, có thể là tí nữa trước 3 giờ chiều các anh các chị có em đi tri luôn. Em làm nhanh như vậy đó, chỉ để đáp ứng nhu cầu thiêng liêng của anh chị em tông đồ Chúa tình thương trước hết mọi sự. Đấy, thế thôi. Và em sẽ cho nhạc thêm vô nữa, các thứ nữa làm cho nó hấp dẫn hơn. Thấy không? Em làm hết sức em thôi, còn ngoài ra tùy Chúa. Thế thôi, chứ em chẳng biết làm sao hơn được nữa. Có người ngại đọc thì bây giờ em đọc thay cho rồi. Rồi em còn làm MP3 nữa để gửi đi nữa. Các anh chị có cần thì gửi thêm cho người khác họ nghe thêm nữa. Đấy, đại khái như vậy. Đấy, em làm hết sức em. Và em thấy ở trong này đó, có một cái chỗ mà đúng chồng đồng công nó thực hiện đúng như ý Đức Thánh Cha từ bao nhiêu năm trước đây. Và em bị ảnh hưởng cái đó. Đó là cái gì? Là mỗi ngày đọc một đoạn phúc âm. Đấy, chính tục lệ chồng đồng công buộc các tu sĩ là mỗi ngày đọc một đoạn phúc âm suy niệm. Chứ không phải đọc không, đọc xong rồi suy niệm. Mà em từ trong nhà dòng rồi em quen đi, tôi tới ra ngoài. Và vì thế nó thấm, chứ anh các chị ơi, nó thấm. Chứ không phải em tự nhiên được như thế này đâu, không có đâu. Chúa làm việc, đó, nó thấm vô. Đấy, lúc đầu em đọc cũng chẳng hiểu gì hết, không hiểu. Cũng như mọi người vậy thôi, nhưng mà từ từ. Bởi vì em nhấn mạnh đến là lời Chúa mới là chính. Chứ không phải là trí khôn chúng ta. Trí khôn chúng ta chỉ là một cái phương tiện để Chúa mặc khải ra thôi. Chứ còn chính lời Chúa mới là ánh sáng, lời Chúa mới là sự sống. Bởi thế nên chúng ta cứ việc đọc, rồi một lúc nào đó chúng ta hiểu. Và khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta sẽ say mê. Thế thôi, thì lúc bây giờ đó là kể như là khi mà chúng ta bắt đầu say mê đó là cái lúc mà cái gì xảy ra? Là lúc máy bay rời khỏi mặt đất, rời phi đạo để bắt đầu lên. Chính cái lúc chúng ta bắt đầu say sưa, chúng ta cảm thấy hay, cảm thấy là hay quá. Thế đó, đó, lúc chính lúc bây giờ đó là cái lúc mà máy bay rời phi đạo. Và khi chúng ta tiếp tục đi, rồi chúng ta sẽ thấy được là wow, bầu trời lời Chúa tuyệt vời, bao la bát ngát. Và chúng ta đi khắp thế giới. Chúng ta có thể nhìn thế giới, tất cả mọi sự xảy ra trên thế giới này bằng lời Chúa. Nhưng các anh các chị nhớ cái hình ảnh phi đạo. Khi rời phi đạo là lúc nào? Và lên trời rồi thì làm sao? Ôi dồi, tuyệt vời quá.
Thêm một cái nữa, đem một ý một cái nữa các anh các chị ơi. Em thấy á, cái này theo cái những cái bài mà em gửi MVP mà nói về đời Chúa mà của Đức Thánh Cha mà anh Tỉnh dịch đó. Anh Tỉnh đưa qua MVP em gửi cho các bác, nhất là các bác già không đọc được mà nghe những người bệnh, người ta ở nhà ta không có đọc được mà ta nghe thấm lắm, người ta nói hay quá đó. Thế cho nên em nói các anh chị nào mà có những người quen hoặc các bác nào mình cũng có quen, mình cứ gửi đi, họ thích lắm đó các anh chị ơi, thích lắm đó, trời tôi rất là quý đó. Dạ em xin hết ạ.
Vâng, em xin cảm ơn chị Phạm Ngọc Anh, luôn luôn chị làm cái việc như vậy. Cái đó là chính chị cũng cộng tác vô việc loan truyền lời Chúa, loan truyền tin mừng sự sống đấy, rất là tốt. Thì đấy, bao nhiêu người cũng có lợi nhờ cái việc làm nhỏ bé âm thầm của chị thôi. Tự nhiên là mình làm cho lời Chúa sinh hoa kết trái nơi nhiều tâm hồn. Đấy là cái phận sự của mình nữa đấy, chứ không phải đông không đâu. Chứ không phải mình nghe xong rồi mình cảm thấy hay thế là thôi, để đó. Không, mình phải sống và mình phải loan truyền nữa. Đó, thì thật sự đó mới là lời Chúa. Chứ lời Chúa không có thể giữ cho ai được, không có thể trong. Vì thế Chúa nói là các con nghe trong bóng tối thì hãy rao giảng giữa ban ngày, nghe âm thầm thì hãy rao giảng trên mái nhà, là như vậy. Lời Chúa là phải để loan đi.
Người ngồi trải qua muôn kiếp, người ngồi qua bao thế hệ, tồn tại vĩnh viễn sẽ không nhạt phai, cho dù trời đất qua đi, cho dù mưa nắng chẳng còn, vì lời Ngài đó.